Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giêsu trao ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần khi ấy cũng chính là ngày Chúa Nhật mà chúng ta đang cử hành ngày nay. Khi ấy các môn đệ của Đức Giêsu còn hoang mang, nửa tin nửa ngờ về việc người sống lại. Buổi sáng hôm đó, bà Maria Magdalena đã đi ra viếng mộ và thấy ngôi mộ trống nên sợ hãi chạy về báo tin cho các môn đệ biết. Hai ông Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và xác thực sự kiện. Sau đó, bà Maria Magdalena trở về và cho biết bà đã gặp Đức Giêsu phục sinh. Ngày hôm ấy lẽ ra phải là một ngày thật vui, nhưng không, đó là một ngày dài đằng đẵng. Thời gian trôi chậm chạp, các môn đệ hoang mang ở lại trong phòng và đóng kín cửa vì sợ. Tâm trí họ còn bị chôn vùi trong nấm mồ vì sợ hãi. Chính lúc ấy, Đức Giêsu hiện đến, người đưa các ông ra khỏi tình trạng hoang mang sợ hãi, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Dù cửa đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Điều này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt qua tất cả, người không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ. Đây là chi tiết gợi lại cho chúng ta cử chỉ Thiên Chúa đã làm khi sáng tạo nên vũ trụ và nhất là sáng tạo nên con người. Ngài đã thổi hơi vào lỗ mũi và nó trở thành sinh vật sống động. Cũng như sự xuất hiện của hơi thở thần khí trong công trình tạo dựng làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa, thì ở đây Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Chúa Thánh Thần ban sức sống mới cho các môn đệ bằng làn gió mát. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, đã tái tạo con người cũ của các môn đệ, từ sợ hãi thành can đảm mạnh mẽ, từ co cụm thành chủ động hoạt bát. Đã có một thời gian, giáo hội chúng ta đề cập rất ít đến vai trò của Chúa Thánh Thần, không để tâm chú ý tới hoạt động của Ngài, thậm chí còn cố tình làm ngơ trước những gì Ngài khai sáng. Những sự trì trệ trong các hoạt động tông đồ truyền giáo, huấn giáo là một minh chứng cho thấy sự thờ ơ này, và những phát kiến mới của giáo hội ngược lại cũng là những bằng chứng cho thấy việc Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội. Bài sách công vụ tông đồ của ngày lễ hôm nay gợi lên bầu khí hòa giải và hiệp nhất. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần đã nối kết muôn dân nên một, các môn đệ nói chỉ bằng ngôn ngữ địa phương, nhưng người tham dự lại hiểu được bằng chính ngôn ngữ của xứ sở họ. Điều đó lý giải rằng, khi con người nuôi lòng ghét ghen, ganh tị, hận thù, thì chính họ sẽ chia rẽ, bất đồng và không thể cảm thông với nhau. Nhưng khi con người mở lòng ra đón nhận Thánh Thần, Ngài sẽ sửa lại những thiếu sót ấy. Thánh Thần là đấng sửa chữa những sai lầm, canh tân những điều cũ kỹ, nhắc nhớ những gì bị lãng quên. Ngài là nguyên lý của sự hợp nhất và hòa giải. Như Đức Giê-xu đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay, các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Tự bản chất, các tông đồ, các thừa tác viên của giáo hội không có quyền tha tội, và giáo hội cũng không có quyền này, nhưng giáo hội thi hành sứ mạng hòa giải nhân danh Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Thánh Thần luôn tác động trong lòng giáo hội, làm phát sinh luồng sinh khí mới để thay đổi, canh tân và hoán cải thế gian, làm nảy sinh những sáng kiến mới và dự án mới. Trong tiến trình này, vẫn luôn cần có những trao đổi, thảo luận, thậm chí tranh luận. Tuy nhiên, việc đối thoại, chia sẻ và sau đó đón nhận những khác biệt của nhau chính là chìa khóa để làm nên sự hiệp nhất. Và dĩ nhiên, những đối thoại và thảo luận ấy chỉ có thể đem lại kết quả tốt đẹp khi nó được đặt trong bầu khí của tình yêu và tôn trọng lẫn nhau. Đó là lý do giáo hội luôn chờ mong mỗi người chúng ta dấn thân vào sứ mạng hòa giải, theo cách thức mà mỗi người được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy. Các tông đồ đã được Đức Giê-xu ban Thánh Thần và sai đi. Chúng ta cũng hãy ý thức ơn Thánh mà mình đã nhận được, và đừng để những ơn Thiên Chúa ban trở nên vô hiệu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người dân Campuchia láng giềng của chúng ta vẫn thường kỷ niệm ngày Uất Hận vào 20 tháng 5 hàng năm. Đó là dịp họ nhắc lại những kỷ niệm đau thương trong 4 năm dưới thời chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tuy nhiên, từ năm 2018, chính phủ Campuchia đã quyết định đổi tên ngày Uất Hận thành ngày tưởng niệm quốc gia. Quá khứ như đống tro tàn, cố bới lên cũng không thể thay đổi được gì. Có lẽ cần phải thêm thời gian để người dân Campuchia quên đi những ký ức kinh hoàng về sự dã man của chế độ Khmer Đỏ. Nhưng với việc đổi tên của ngày lễ, chính phủ Campuchia đã muốn người dân vượt lên trên những ký ức đau thương đó để tái thiết xã hội và hòa giải giữa người với người. Người hàng xóm của chúng ta đã chọn lựa như vậy. Còn chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hận thù dù hoàn cảnh đã thay đổi quá nhiều. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện nổi tiếng là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, thánh nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như khí cụ bình an cho thế giới, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn sai lầm. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta có dám cầu nguyện bằng lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô không? Chúng ta có dám chân nhận rằng cuộc đời mình cũng phải là một trong những khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Chúng ta có muốn để mình trở thành tác nhân của hòa giải, của hợp nhất, hay lại trở thành nguyên cớ gây bất hòa, xáo trộn trong gia đình và lối xóm? Chúng ta có dám để mình cho làn gió tình yêu Thánh Thần cuốn đi, mang theo tình yêu thương của Thiên Chúa và môi trường mình đang sống không? Nhưng trên tất cả, chúng ta hãy hòa giải bản thân với Thiên Chúa, để lời Chúa chất vấn lương tâm mình. Nhờ đó chúng ta có thể trở nên người môn đệ trung tín của Đức Giê-xu, làm tác nhân hòa giải giữa anh chị em chúng ta với nhau, giúp bỏ qua mọi hận thù chia rẽ, hiềm khích ganh tị, ghen ghét, và xây dựng một cộng đồng xã hội đầy tình yêu thương. Tình yêu thương là Chúa Thánh Thần. Amen.